Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 8 tháng 2, tức 29 Tết âm lịch, có những nội dung chính sau. Phổ Yên tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc thành phố nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024. Họp triển khai lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương, thành phố Thái Nguyên năm 2024. Chủ động phòng chống cháy nổ ở chợ, trung tâm thương mại dịp Tết. Nỗ lực vì một cái Tết ấm no cho người lao động. Bảo đảm chăm sóc sức khỏe người dân dịp Tết. Võ Nhai chăm lo chính sách cho thanh niên nhập ngũ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 7 tháng 2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Phổ Yên tổ chức gặp mặt lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc thành phố nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Trong không khí ấm cúng tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, đồng lòng quyết tâm, tinh thần đoàn kết của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố Phổ Yên trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023, góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh với nhiều thành tựu nổi bật. Với những thành quả đã đạt được, thành phố Phổ Yên tiếp tục khẳng định vị trí là cực kinh tế trọng điểm phía Nam và là một trong các địa phương dẫn đầu các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí tin tưởng rằng trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn sẽ là tiền đề vững chắc để các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2024 và những năm tiếp theo. Đồng thời chúc tập thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn thành phố và gia đình bước sang năm mới an khang, thịnh vượng, hạnh phúc và thành công.
Thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị triển khai các nội dung liên quan đến việc tổ chức lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương năm 2024. Lễ hội Hương sắc trà xuân vùng chè đặc sản Tân Cương thành phố Thái Nguyên năm 2024 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 18 đến 20 tháng 2, tức là mùng 9 đến 11 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Tại lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như thi rước cây chè đẹp và mô hình các sản phẩm trà cùng các sản phẩm phụ trợ ngành chè, thi hái chè nhanh, thi sao chè bằng phương pháp thủ công, thi đóng gói chè nhanh, giải chạy phong trào, thi chọi gà, v.v. Tại hội nghị, đại diện các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã chè trên địa bàn đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi được mời tham dự các hoạt động tại lễ hội. Xem đây là dịp để tăng cường giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời cũng là cơ hội để quảng bá các mặt hàng, sản phẩm của công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã mình. Trên tinh thần hưởng ứng đồng hành cùng các hoạt động tại lễ hội, nhiều công ty doanh nghiệp đã nhận tài trợ một số giải thưởng tại các giải thi đấu của lễ hội.
Gần Tết là thời điểm các chợ, trung tâm thương mại tập trung lượng lớn hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, dẫn tới tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Với mục tiêu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy mùa hành khô và thời điểm trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, Đội Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Sông Công đã phối hợp cùng Ban Quản lý Trung tâm Thương nghiệp thành phố tiến hành kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các chợ trên địa bàn thành phố. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn và kiến nghị các hộ kinh doanh, ki-ốt tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về phòng cháy chữa cháy như thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, duy trì việc bố trí sắp xếp vật tư, hàng hóa để chiều rộng thoát nạn tối thiểu đảm bảo theo quy định. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trước và trong dịp Tết Nguyên đán để đảm bảo không có sự cố cháy nổ xảy ra. Qua kiểm tra thực tế cho thấy, nhìn chung các hộ tiểu thương kinh doanh trong chợ đều đã có ý thức trong công tác phòng chống cháy nổ, như trang bị bình chữa cháy cầm tay và biết cách sử dụng. Cùng với sự vào cuộc của các cơ quan chuyên môn, hy vọng mỗi cá nhân phải nâng cao ý thức tự giác, chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy, tuyệt đối không chủ quan lơ là trong việc sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy theo phương châm phòng hơn chống, để mọi người, mọi nhà cùng đón một năm mới an toàn, hạnh phúc.
Hôm nay 8 tháng 2, Liên đoàn Lao động tỉnh và công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tiễn công nhân người lao động về quê ăn Tết. Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã bố trí 19 tuyến xe 45 chỗ cho khoảng 2.500 nhân viên về các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình. Tại chương trình, bên cạnh những phần quà và lì xì của Samsung, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 400 triệu đồng hỗ trợ các đoàn viên công đoàn, các lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, đồng thời là một trong những hoạt động nằm trong chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ 2024 do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nhanh của 74 trên 82 địa phương đơn vị trong cả nước, gần 7,5 triệu lượt đoàn viên công đoàn, người lao động đã được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn, với tổng kinh phí hơn 4.241 tỷ đồng. Tại Thái Nguyên, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình thiết thực nhằm hỗ trợ người lao động vui xuân đón Tết với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa để cán bộ, công nhân viên, người lao động được đón Tết trong sự đủ đầy với niềm vui hân hoan hạnh phúc, ghi nhận của phóng viên Hoài Thu.
Trong những ngày này, tại khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, những hoạt động chăm lo Tết cho người lao động đã được các cấp công đoàn, các đơn vị doanh nghiệp tổ chức trong sự chia sẻ ấm áp của niềm vui, hạnh phúc khi Tết đến xuân về. Bên cạnh những phần quà trao gửi yêu thương là chương trình Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ đầy ý nghĩa và xúc động. Các phiên chợ công đoàn cùng những chuyến xe không đồng rất thiết thực và kịp thời. Tất cả đã mang mùa xuân yêu thương đến với những cán bộ, công nhân viên và người lao động. Khắc phục những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, năm 2023, sản lượng tháng 1 vừa qua cũng vẫn thấp, song công ty cổ phần May Thành Hưng vẫn nỗ lực chăm lo Tết cho 250 cán bộ, công nhân viên và người lao động của đơn vị. Về hoạt động này, ông Nguyễn Viết Hạnh, giám đốc công ty cổ phần May Thành Hưng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Tết này thì chúng tôi đã dành xuất phát là khoảng 2 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động. Thứ nhất là cái lương tháng thứ 13, thứ hai nữa là cái thưởng và thứ ba những xuất quà cho những người có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
Với đặc thù của đơn vị duy trì sản xuất ổn định trong dịp Tết Nguyên đán, bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách lương thưởng Tết cho người lao động, nhà máy cán thép Thái Nguyên còn chú trọng việc tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết tại đơn vị để người lao động yên tâm làm việc trong những ngày không khí Tết ngập tràn muôn nơi. Anh Long Việt Thanh, phân xưởng cán thép, nhà máy cán thép Thái Nguyên nói.
Lãnh đạo rất quan tâm đến việc chăm lo Tết cho anh em. Đêm giao thừa là lãnh đạo đến chúc Tết, động viên anh em.
Đối với công đoàn và phối hợp với chuyên môn cũng kịp thời động viên đến người lao động, nhất là sản xuất trong những ngày Tết.
Ông Hoàng Đình Dũng, chủ tịch công đoàn nhà máy cán thép Thái Nguyên cho biết.
Cán bộ nhân viên sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán là bình quân 100.000 đồng trên một suất ăn từ ngày 30 đến ngày mùng 3 Tết.
Bình quân chung mức thưởng cho người lao động trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm nay là trên 800.000 đồng một người. Với mục tiêu tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, cùng với các cấp công đoàn của tỉnh, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn đã nỗ lực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động và thưởng Tết với mức cao nhất có thể. Ông Phạm Thái Sơn, giám đốc công ty cổ phần tập đoàn CNT Group và ông Phạm Mạnh Tiến, phó giám đốc công ty xi măng La Hiền nhấn mạnh.
Người lao động chính là một tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp. Chính vì vậy nên việc chăm lo cho người lao động chính là chăm lo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hôm nay là một năm mà mặc dù khó khăn nhưng mà doanh nghiệp vẫn giữ được cán bộ công nhân viên đều đầy đủ công việc làm, có lương trả lương đầy đủ và có tháng lương thứ 13.
Công ty đã đảm bảo tất cả cái tiền lương, tiền thưởng, thu nhập tháng 13 cho người lao động trước khi kỳ nghỉ lễ. So với cái mức lương thưởng mà của công ty tại thời điểm cuối năm thì nó tương đương với năm ngoái.
Bên cạnh các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động, các cấp công đoàn đã nắm bắt tình hình quan hệ lao động, sản xuất kinh doanh, việc thực hiện các chế độ chính sách cũng như tâm tư nguyện vọng của người lao động nhằm tăng cường các hoạt động để người lao động vui xuân đón Tết đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và trở lại làm việc sau Tết với tinh thần phấn khởi, hăng say, thi đua lao động sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày này tại nhiều địa phương doanh nghiệp, những chuyến xe nghĩa tình tấp nập lăn bánh đưa hàng nghìn công nhân, người lao động cùng gia đình của họ về quê đón Tết, mang theo tình cảm của các cấp công đoàn về một cái Tết ấm no với người lao động. Ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
6 giờ 30 phút sáng ngày 27 tháng Chạp, khi Tết Nguyên đán Giáp Thìn đã cận kề, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên đã bố trí các xe khách đưa hơn 200 người lao động và người thân về các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Chị Bùi Thị Hồng Trang, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di Thái Nguyên xúc động nói.
Hôm nay gia đình nhà mình đi về Hà Tĩnh ạ, và cái chuyến xe xuân này vô cùng là ý nghĩa với tất cả các cán bộ công nhân viên đang làm việc tại TNG ạ.
Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên cho biết.
Người lao động mà các tỉnh khác mà cũng mong muốn về quê thì khi mà không đủ những chuyến xe như vậy thì ban lãnh đạo công ty cũng như ban chấp hành công đoàn thì cũng đã là hỗ trợ một phần vé để cho người lao động về quê đón Tết.
Với tinh thần không để người lao động nào không có Tết, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, đặc biệt đối với những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn năm nay, công đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức tiễn công nhân lao động về quê ăn Tết với 230 chuyến xe đưa đón 9.000 công nhân lao động và tặng vé xe, vé tàu, tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Bà Đù Thị Dương, công ty trách nhiệm hữu hạn Kết Vina, khu công nghiệp Điểm Thụy, huyện Phú Bình chia sẻ.
Năm ngoái thì tôi đi xe khách thì nói chung là cũng có nhiều vất vả, bắt xe rất chi là khó. Xong rồi phải là xe khách trước 2-3 hôm vẫn chặt chội lắm. Còn năm nay thì được đi xe công ty hỗ trợ thì cũng rất thuận tiện nhiều cái.
Các hoạt động thiết thực của các cấp công đoàn mỗi dịp Tết đến xuân về sẽ tạo sự gắn kết hơn nữa giữa người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn, giúp ổn định tâm lý người lao động, cải thiện mối quan hệ lao động, thêm hài hòa, tiến bộ. Thưa quý thính giả, đối với mọi người thì Tết là dịp nghỉ ngơi, quây quần vui Tết đón xuân. Nhưng đối với cán bộ trong ngành y tế, Tết là những ngày bận rộn, chịu nhiều áp lực nhất. Công việc chăm lo sức khỏe của người bệnh không có chỗ cho sự lơ là, thờ ơ, dẫu đó là Tết đến xuân về. Ghi nhận của phóng viên Đỗ Nhung.
Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên, không khí làm việc khẩn trương nghiêm túc, thậm chí là bận rộn hơn ngày thường. Bởi đặc thù của khoa là điều trị cho các bệnh nhân trong tình trạng khẩn cấp với nhiều bệnh khác nhau. Khi nhìn thấy bệnh nhân qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh, thì đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc trọn vẹn trong những ngày trực Tết của các y bác sĩ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Khâm, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện A Thái Nguyên nói.
Bệnh viện chúng tôi thì là, trong khoa tôi thì cũng là luôn luôn bố trí là 2 bác sĩ và 8 điều dưỡng là thường trực cấp cứu liên tục 24/24 giờ. Thế còn ngoài việc đấy ra thì nếu như mà trong những trường hợp mà có đông bệnh nhân hơn, nặng hơn thì cũng có thể là điều động nhân lực đang thường trực cấp cứu tại nhà.
Tại Bệnh viện Đa khoa Phú Bình, tất cả các khoa phòng đều đã sẵn sàng các điều kiện để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ngoài việc trực 24/24 giờ, các khoa phòng đều đảm bảo nhân lực, thuốc men, trang thiết bị nhằm đảm bảo tất cả bệnh nhân được khám và điều trị kịp thời, không để xảy ra tình trạng từ chối người bệnh. Bác sĩ Lê Dương Mười, Phó trưởng khoa gây mê và hồi sức Bệnh viện Đa khoa Phú Bình cho biết.
Về lực lượng trực bác sĩ của khoa hồi sức cấp cứu thì hiện tại là có 5 bác sĩ tham gia trực trong một tuần. Đấy. Thế còn hệ thống điều dưỡng thì là của chúng tôi là hiện tại là có 10 điều dưỡng tham gia trực. Đấy. Thì trong về cơ bản thì là cái lịch trực thì cũng đã được ổn định và anh em cũng đã đưa ra là phân tích và nghiên cứu để đảm bảo, thứ nhất là vừa đảm bảo cái công tác trực cho khoa, cho bệnh viện và cũng vừa đảm bảo để cho anh em để đón cái Tết Nguyên đán bên gia đình vui vẻ.
Để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân dịp Tết Nguyên đán, ngành y tế đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên đán. Đồng thời, có phương án đảm bảo đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư hóa chất, thiết bị y tế, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, pháo nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết. Bác sĩ Nguyễn Đức Trường, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên khẳng định.
Ở bệnh viện thì chúng tôi là có 33 khoa phòng thì tất cả đều có người trực 24/24, không có riêng khoa phòng nào. Thế nhưng mà trong những cái dịp Tết ấy, thì các cái trường hợp mà cấp cứu nặng mà cái vất vả thì chủ yếu là rơi vào khoa hồi sức cấp cứu, khoa ngoại chấn thương, khoa ngoại tổng hợp và khoa sản. Thì ở những cái vị trí đấy thì thường là ngoài mà những cái người mà được phân công trực sẵn ấy, là thường là cái lực lượng thường trú ứng cứu là vẫn còn phải vào hỗ trợ trong trường hợp mà có đông bệnh nhân vào cấp cứu.
Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đã đến, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao, cùng với thời tiết thay đổi thất thường là nguy cơ tiềm ẩn phát sinh và lây lan dịch bệnh. Vì vậy, cùng với sự chủ động của ngành y tế, mỗi người dân cũng cần chủ động các biện pháp bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh phù hợp để đón Tết bình an.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó, để đảm bảo việc cấp cứu và điều trị cho người bệnh trong những ngày Tết Nguyên đán không bị gián đoạn, đồng thời chủ động đối phó với mọi tình huống, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã lên kế hoạch bố trí nhân lực, chuẩn bị đủ thuốc và trang thiết bị vật tư y tế, sẵn sàng cấp cứu, điều trị người bệnh trong dịp Tết này. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Những ngày cận Tết tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, mỗi ngày đều đang tiếp nhận trên 150 người bệnh. Dự báo số lượng bệnh nhân trong dịp Tết không những không giảm mà còn có thể gia tăng. Chính vì vậy, bệnh viện đã sớm có kế hoạch ứng trực cấp cứu, tăng cường nhân lực từ các khoa phòng trong bệnh viện, đảm bảo tiếp nhận bệnh nhân 24/24 giờ. Cùng với đó, hệ thống lưu trữ và dự trữ nguồn máu, thuốc, vật tư y tế cho dịp Tết này để cấp cứu cho bệnh nhân đã được chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo luôn sẵn sàng thu dung điều trị trong tình huống có dịch bệnh, ngộ độc, tai nạn, cấp cứu hàng loạt. Theo dự báo, trong dịp Tết thời tiết sẽ có nhiều diễn biến thất thường, thậm chí xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại. Để giảm thiểu tác hại của thời tiết đối với sức khỏe của người bệnh và người nhà bệnh nhân, bệnh viện đã bố trí đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu thường gặp như các bệnh tim mạch đột quỵ, viêm đường hô hấp cấp. Đồng thời, trang bị đầy đủ chăn và quạt sưởi tại các phòng bệnh. Bên cạnh công tác chuẩn bị, bệnh viện cũng đã công bố hai số điện thoại đường dây nóng cấp cứu sẵn sàng phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Số điện thoại trực cấp cứu là 0208 375 6668 và 0983 069 115, số điện thoại trực xe cứu thương.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên tần số 106,5 MHz FM. Tiếp ngay sau đây, chúng tôi dành ít phút cập nhật những thông tin dự báo thời tiết. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8 tháng 2, khu vực Bắc Bộ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 11 đến 13 độ, vùng núi từ 8 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Để chủ động ứng phó với rét đậm rét hại, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong dịp Tết Nguyên đán, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau. Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến rét đậm rét hại và tình hình thực tế tại địa phương để thông báo, hướng dẫn kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động phòng tránh. Hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân, không dùng bếp than tổ ong sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Tuyên truyền hướng dẫn các hộ chăn nuôi phòng chống rét dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo tình hình diễn biến thiên tai thiệt hại nếu có về Văn phòng Thường trực để tổng hợp báo cáo theo quy định.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Thái Nguyên xác định công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng hàng đầu. Do vậy, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn tăng từ 99,6% năm 2021 lên 99,75% năm 2022 và đạt 99,82% vào năm 2023. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt được kết quả đáng khích lệ. Trong năm 2023, gần 58.000 hồ sơ toàn trình được giải quyết, chiếm tỷ lệ gần 96%. Năm 2022, tỷ lệ này chỉ chiếm trên 67%. Năm 2024, Văn phòng phấn đấu 100% hồ sơ xử lý đúng hạn, hạn chế tối đa số lượng hồ sơ giải quyết chậm hạn, hồ sơ trả lại, nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Với sự phục hồi của nền kinh tế thế giới và trong nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có những tín hiệu phục hồi tích cực. trong tháng 1 năm 2024, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 67 doanh nghiệp với số vốn đăng ký gần 729 tỷ đồng, cấp điều chỉnh thay đổi cho 90 doanh nghiệp, 130 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay là trên 9.870 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 145 tỷ đồng.
Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 12,5 triệu đồng đối với anh Nguyễn Đăng Tuấn, chủ cơ sở tạp hóa Diệu Huệ ở thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ vì đã có hành vi vi phạm hành chính kinh doanh hàng hóa thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Trước đó, vào hồi 13 giờ 40 phút ngày 23 tháng 1, Công an thị trấn Quân Chu phát hiện tại cửa hàng Diệu Huệ, bà Ôn Thị Lan là nhân viên của cửa hàng, có bán một hộp pháo do Bộ Quốc phòng sản xuất loại dàn phun hoa 25 ống cho anh Triệu Sinh Đạt ở thị trấn Quân Chu với giá 430.000 đồng. Tổ công tác yêu cầu bà Ôn Thị Lan xuất trình giấy tờ liên quan đến cấp phép hoạt động buôn bán pháo nhưng không xuất trình được. Bà Ôn Thị Lan cũng giao nộp 7 dàn pháo viên 25 ống và 5 dàn pháo hoa cất trong kho của cửa hàng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vụ xuân năm 2024, rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Thái Nguyên dự báo các bệnh trên cây trồng như sâu của lá nhỏ, dày nâu, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn sẽ xuất hiện từ tháng 3 đến đầu tháng 6. Nếu không được phòng trừ kịp thời sẽ gây thiệt hại đến năng suất cây trồng. Vì vậy, chi cục yêu cầu phòng trồng trọt và bảo vệ thực vật phối hợp chặt chẽ với phòng kinh tế, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn các huyện, thành phố hướng dẫn thu hoạch cây trồng vụ đông, làm đất gieo cấy vụ xuân đúng cơ cấu giống, kiểm soát các đối tượng dịch hại, không để phát sinh thành dịch, giảm thấp nhất thiệt hại đến năng suất cây trồng do sâu bệnh hại gây ra.
Hiện nay toàn tỉnh có trên 100 vườn ươm cây giống lâm nghiệp với số lượng ươm năm 2024 là khoảng 33 triệu cây các loại, tăng khoảng 5 triệu cây so với cùng thời điểm năm ngoái. Để đảm bảo chất lượng cây giống lâm nghiệp, lực lượng kiểm lâm trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp, khuyến khích các tổ chức cá nhân trên địa bàn trồng rừng bằng cây giống lâm nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, có chất lượng, được mua từ các cơ sở uy tín.
Thưa quý thính giả, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề. Dự báo lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là trên các tuyến đường đang triển khai thi công. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết, huyện Đại Từ đã và đang chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên công trường. Ghi nhận của phóng viên Đức Triển.
Dự án mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 37 xã Tiên Hội đi xã Hoàng Nông có tổng mức đầu tư trên 77 tỷ đồng. Chiều dài của tuyến đường là trên 8,7 km. Tuyến đường sau khi được mở rộng sẽ đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, đơn vị thi công còn đang tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Văn Nghiêm, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Minh Châm cho biết.
Đơn vị thời gian qua thì cũng cho dọn dẹp, thứ nhất là tăng cường thêm các cái biển báo hiệu, hai là trang dây cắm cọc tiêu tại những khu vực nguy hiểm, và thứ ba nữa là tại những cái đường làng ngõ xóm, những cái điểm vuốt đối với vào công trình thì đơn vị chúng tôi đã thực hiện là đều cho kết nối êm thuận để đảm bảo cho bà con đi lại dịp Tết này để đảm bảo an toàn nhất.
Với mục tiêu hoàn thiện hệ thống giao thông góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới và cơ bản đạt tiêu chí giao thông theo tiêu chuẩn của thị xã, huyện Đại Từ đã dành nhiều nguồn lực để sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn. Trong đó phải kể đến các công trình như mở rộng tuyến quốc lộ 37 xã Bản Ngoại đi La Bằng với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng. Công trình chỉnh trang, lát vỉa hè, hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng, rãnh thoát nước, cây xanh quanh trung tâm huyện Đại Từ với tổng mức đầu tư trên 39 tỷ đồng. Ông Lê Văn Nam, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Đại Từ khẳng định.
Ban Quản lý Dự án đã có văn bản gửi các nhà thầu phải thực hiện nghiêm chỉnh việc hoàn thiện các công trình, các đoạn còn đang dở dang trên tuyến. Và trước khi nghỉ Tết thì phải thực hiện việc thu dọn và đảm bảo đường thông hè thoáng để đảm bảo công tác an toàn giao thông cho người dân tham gia trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán.
Phần lớn các dự án cải tạo nâng cấp công trình giao thông trên địa bàn huyện Đại Từ đều trong tình trạng vừa thi công vừa khai thác, do đó việc tổ chức thi công hợp lý, đảm bảo tiến độ, thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn giao thông sẽ giúp cho việc di chuyển của người dân được thuận lợi, an toàn, vui xuân đón Tết. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương còn khó khăn về kinh tế, nên khi con em các gia đình lên đường nhập ngũ sẽ thiếu người lao động. Điều này đồng nghĩa với việc kinh tế hộ gia đình càng khó khăn, vất vả hơn. Nắm bắt được vấn đề, những năm qua, huyện Võ Nhai đã chỉ đạo các cấp ngành địa phương tăng cường chính sách hậu phương quân đội, giúp đỡ các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đó đã phần nào để các thanh niên lên đường nhập ngũ thêm yên tâm và phấn đấu hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc.
Thanh niên Linh Hoàng Ánh là người dân tộc Dao ở xóm Trường Sơn, xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai. Gia đình thuộc diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhà chỉ có hai mẹ con, nguồn thu nhập sống chủ yếu nhờ vào sản xuất nông nghiệp. Năm nay đến độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự. Trước khi lên đường, Ánh vẫn còn nhiều lo lắng bởi điều kiện hoàn cảnh gia đình. Nhưng nhờ sự quan tâm động viên kịp thời và cam kết tạo điều kiện về chính sách, việc làm của chính quyền địa phương đã phần nào giúp anh hiểu, yên tâm lên đường nhập ngũ. Anh chia sẻ.
Bây giờ em đi nhập ngũ, mẹ em ở nhà lại khó khăn hơn. Nên là bây giờ em quyết tâm là vào vừa học tập vừa rèn luyện để kết thúc 2 năm nhập ngũ. Xong rồi về đi làm kinh tế giúp mẹ.
Còn đối với gia đình binh nhất La Ngọc Huy, chiến sĩ sư đoàn 3, quân khu 1, trước khi nhập ngũ tháng 2 năm 2023, Huy là lao động chính trong gia đình. Để Huy thực sự an tâm thực hiện nghĩa vụ quân sự, vừa qua Ban Chỉ huy quân sự huyện Võ Nhai đã phối hợp với các cấp ngành địa phương hỗ trợ gia đình gần 30 triệu đồng để tu sửa nhà ở, mua giống vật nuôi cây trồng, giúp gia đình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Biết tin vui này, Huy đã thực sự xúc động và có thêm động lực để phấn đấu và rèn luyện trong quân ngũ. Ông Lê Văn Thọ, Bí thư Đảng ủy xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai cho biết.
Mặt trận các đoàn thể, thế rồi là chi bộ các xóm cùng với các cái hộ dân là quan tâm hỗ trợ các cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, như là hỗ trợ về phát triển kinh tế thông qua các hình thức như là hỗ trợ gia đình tiếp cận với các cái nguồn vốn của nhà nước để phát triển kinh tế xã hội. Cái thứ hai nữa là có cái hoạt động hỗ trợ cho gia đình cũng như là tu sửa nhà, thế và đồng thời là tuyên truyền động viên công dân trong độ tuổi nhập ngũ thì chấp hành tốt cái luật nghĩa vụ quân sự.
Hoàn cảnh của Ánh và Huy chỉ là hai trong số những trường hợp điển hình của huyện Võ Nhai. Trong số gần 200 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2024, có đến 1/4 trường hợp có hoàn cảnh tương tự. Đây chính là trăn trở của cơ quan quân sự các cấp trong công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ hàng năm trên địa bàn tỉnh. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên cho rằng
công tác tuyển quân ở các cái vùng này cần phải chú trọng thực hiện tốt các khâu, các bước từ công tác đăng ký tuyển chọn, rà soát nắm chắc các đối tượng, thực hiện các cái nội dung trong cái quy trình tuyển chọn công dân, đặc biệt là qua quá trình tổ chức thực hiện thì phải động viên kịp thời, nhất là đối với lại công dân sớm xây dựng gia đình cũng như là có con nhỏ trước khi thực hiện nhập ngũ, làm sao tạo cái sự yên tâm thoải mái để công dân có cái yên tâm gắn bó với quân đội trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Mỗi mùa tuyển quân đến, Thái Nguyên đối diện với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là vùng có các khu công nghiệp, địa bàn vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, nhờ có chủ trương, chính sách phù hợp hiệu quả, các mô hình hỗ trợ giúp đỡ các gia đình có con em trong độ tuổi nhập ngũ tại các địa phương, huyện Võ Nhai nói riêng, tỉnh Thái Nguyên nói chung đã tháo gỡ được vấn đề, tạo được niềm tin để người dân nơi đây yên tâm động viên con em mình lên đường nhập ngũ. Đây cũng là giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng công tác tuyển quân trong những năm tiếp theo. Bản tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng Lai Châu, Điện Biên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc trời rét, có nơi rét đậm, phía Nam đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Bắc từ gần sáng và ngày mai, nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa to và dông. Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Thu Trang, Đỗ Hương, Vương Bình, Hoàng Tú. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.